Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Phó Tổng thống Hàn Quốc đang xem xét phương án đóng góp quân sự tại eo biển Hormuz. Tổng thống Lee Jae-yong thăm cấp nhà nước tới Pháp từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9. Cán cân vạn lai tháng 7 năm 2026 của Hàn Quốc thặng dư hơn 42 tỷ đô la Mỹ. Phó Tổng thống Hàn Quốc đang xem xét phương án đóng góp quân sự tại eo biển Hormuz. Một quan chức cấp cao trong Phó Tổng thống Hàn Quốc ngày 4 tháng 9 cho biết chính phủ đang cân nhắc nhiều lựa chọn đa dạng, bao gồm cả đóng góp quân sự tại eo biển Hormuz và hiện đang tham vấn với các nước như Mỹ, Pháp và Anh. Tuy nhiên, liên quan đến các nội dung chi tiết như hình thức cử quân, quan chức trên cho biết chính phủ vẫn đang xem xét tổng hợp về nhiều phương thức đa dạng như thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, phi chiến đấu hay tìm kiếm cứu nạn. Quan chức phụ tổng thống nhấn mạnh, tự do lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz là điều vô cùng quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Hàn Quốc. Về phương án đóng góp thực chất, chính phủ đang cân nhắc tổng hợp liên quan đến tư thế sẵn sàng đối phó trên bán đảo Hàn Quốc, cũng như quy trình theo luật pháp trong nước, và hiện vẫn đang dừng ở bước xem xét. Chính phủ có thể triển khai các biện pháp trong phạm vi không làm ảnh hưởng lớn đến tư thế sẵn sàng ứng phó trên bán đảo Hàn Quốc. Về các thủ tục pháp lý trong nước, bao gồm tham vấn và đề nghị sự đồng ý của Quốc hội, quan chức này cho biết vẫn chưa đến giai đoạn đó. Mặt khác, trước câu hỏi liệu sức ép liên tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump với chính phủ Hàn Quốc về việc đóng góp quân sự có ảnh hưởng đến quyết định này hay không, quan chức trên khẳng định hai nước đã có sự hợp tác từ trước. Tổng thống Lee Jae-yong thăm cấp nhà nước tới Pháp từ ngày 6 đến 9 tháng 9. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 4 tháng 9, Chánh văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Song-lak thông báo, Tổng thống Lee Jae-yong sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron. Trước hết, Tổng thống Lee Jae-yong sẽ tới Pháp vào chiều ngày 6 tháng 9, sang đến ngày hôm sau. Lãnh đạo Hàn Quốc sẽ cùng Tổng thống Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh Lumiere, một hội nghị quốc tế về phim ảnh và nội dung nghe nhìn, với tư cách là đồng chủ tịch. Vào ngày 8 tháng 9, lãnh đạo Hàn Quốc sẽ tới đặt vòng hoa tại một chiến sĩ vô danh ở Khải Hoàng Môn, tham dự lễ đón chính thức do chính phủ Pháp chủ trì và dùng tiệc trưa riêng với Tổng thống Macron. Sau đó sẽ diễn ra hội đàm thượng đỉnh mở rộng với sự tham gia của phái đoàn hai nước, cùng hội nghị bàn tròn doanh nghiệp hàng Pháp với sự góp mặt của khoảng 20 doanh nghiệp hai nước. Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm, Tổng thống Lee Jae-yong có lịch trình hội kiến Chủ tịch Hạ viện Pháp Bruno Pivet, tiếp đó chủ trì buổi tiệc trưa với cộng đồng Hàn Kiều tại Pháp và tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Matthias Coman. Chánh văn phòng Uy bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm lần này của Tổng thống Y sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu với Pháp, đồng thời tạo cơ hội tiếp thêm động lực mới cho việc mở rộng ngoại giao với châu Âu. Lập trường của Seoul về việc Bắc Kinh gọi Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên là hai quốc gia. Chánh văn phòng an ninh quốc gia phụ Tổng thống Hàn Quốc Wi Song-lak tại cuộc gặp gỡ kín với báo chí ngày 28 tháng 8 vừa qua cho biết, trong thông cáo của Trung Quốc về kết quả cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước hôm 19 tháng 8, có một phần gọi Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên là hai quốc gia. Kết gọi này có thể gây hiểu lầm và không phù hợp với lập trường của Hàn Quốc, nên Seoul đã nghiêm túc nêu vấn đề với Bắc Kinh. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm tới Hàn Quốc và gặp gỡ Ngoại trưởng Cho Hyun, thảo luận về tình hình trên bán đảo Hàn Quốc và một số vấn đề khác. Chánh văn phòng Nguyên nói thêm, theo thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, Trung Quốc ủng hộ lập trường thống nhất của Hàn Quốc. Cụm từ hai quốc gia cũng không được đề cập trong cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng vào ngày nay. Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo về kết quả cuộc gặp này và sử dụng cách diễn đạt Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, hai quốc gia. Thông cáo cũng dẫn lời ông Vương Nghị bày tỏ sự vui mừng khi thấy hai quốc gia đang từng bước tiến tới cùng chung sống hòa bình. Cách diễn đạt này làm dấy lên lo ngại về việc Bắc Kinh đồng tình với thuyết hai quốc gia thù địch mà Bình Nhưỡng từ trước tới nay luôn nhấn mạnh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ trước đến nay chủ yếu sử dụng những cách diễn đạt như các bên liên quan hoặc hai bên khi đề cập đến vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Cách gọi như Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hay hai nước cũng được cơ quan này sử dụng tùy theo tình hình. Cán cân vạn lai tháng 7 năm 2026 của Hàn Quốc thặng dư hơn 42 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 4 tháng 9 công bố số liệu thống kê sơ bộ về cán cân thanh toán quốc tế tháng 7 năm 2026. Trong đó, cán cân bảng lai tháng 7 của Hàn Quốc thặng dư 42,08 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong các tháng 7. Cán cân bảng lai lũy kế 7 tháng đầu năm nay thặng dư 233,09 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo từng hạng mục, cán cân hàng hóa tức kim ngạch xuất khẩu trừ kim ngạch nhập khẩu thặng dư 40,43 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 100,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 65,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đạt 60,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,7%. Cán cân dịch vụ thâm hụt 1,97 tỷ đô la Mỹ, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như dịch vụ kinh doanh khác và dịch vụ gia công. Cán cân thu nhập sơ cấp, tức bao gồm thu nhập từ đầu tư nước ngoài, thặng dư 4,35 tỷ đô la Mỹ nhờ thu nhập từ cổ tức tăng. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính, tài sản trừ đi nợ đạt 40,32 tỷ đô la Mỹ, nhưng mức tăng đã thu hẹp so với tháng trước. Bắc Triều Tiên đang mở rộng một căn cứ tên lửa phòng không ở tỉnh Gangwon. NK Pro, dịch vụ cao cấp thuộc trang tin NK News của Mỹ, chuyên về tin tức Bắc Triều Tiên, ngày 2 tháng 9 giờ địa phương đưa tin miền Bắc dường như đang mở rộng một căn cứ tên lửa phòng không ở huyện Thongchon, tỉnh Gangwon. Hình ảnh do hãng vệ tinh tư nhân Planet Plus của Mỹ chụp khu vực gần huyện Thongchon cho thấy toàn bộ ngôi làng gần 100 ngôi nhà nằm ở phía bắc của căn cứ đã bị dỡ bỏ từ tháng 7 để phục vụ việc mở rộng. Tại ngôi làng ở phía nam căn cứ, nhiều nhà dân cũng đang được giải tỏa để phục vụ việc xây dựng một tuyến đường mới. Cùng với đó, khoảng 20 tòa nhà chung cư đang được xây dựng nhanh chóng ở phía tây. NK Pro nhận định đây có thể là nơi ở mới cho những người dân bị mất nhà do giải tỏa. Bên cạnh đó, trang tin này cho biết các nhà máy, bệnh viện và chung cư mới đang được xây dựng dọc tuyến đường chính ven biển ở trung tâm huyện Thongchon như một phần của chính sách phát triển địa phương 20/10 của miền Bắc. Ngoài ra, NK Pro nhận định căn cứ tên lửa nói trên đang triển khai tên lửa đất đối không SA-5, Nga gọi là S-200, loại tên lửa do các nước Liên Xô cũ phát triển cách đây hơn 60 năm. Căn cứ này nhiều khả năng sẽ được bố trí các loại vũ khí hiện đại hơn sau khi hoàn tất mở rộng, do tên lửa SA-5 hiện đã lỗi thời và vẫn được bố trí trong tình trạng lộ thiên. Quân đội Nepal hỗ trợ trực thăng cho đội cứu hộ Hàn Quốc tìm kiếm 9 công dân Myanmar mất tích. Quân đội Nepal hỗ trợ trực thăng cho đội cứu hộ Hàn Quốc tìm kiếm 9 công dân đang mất tích. Đội cứu hộ khẩn cấp Hàn Quốc ngày 3 tháng 9 đã được quân đội Nepal hỗ trợ 2 trực thăng để tiến hành tìm kiếm 9 công dân Hàn Quốc mất tích trong trận lũ quét tại nước này. Tuy nhiên, chiếc trực thăng đầu tiên đã buộc phải quay về chỉ sau 30 phút tìm kiếm do sương mù dày đặc. Máy bay mini không người lái drone cũng phải được đưa đến hiện trường thì mới có thể triển khai. Do đó, nếu trực thăng không thể cất cánh, thì công tác tìm kiếm cũng gặp nhiều khó khăn. Đội cứu hộ khẩn cấp vào sáng ngày 4 tháng 9 cũng tiếp tục sử dụng 2 trực thăng để tiếp cận khu vực trên và triển khai thêm drone. Ngoài ra, đội cứu hộ còn gặp trở ngại lớn khi tìm kiếm những người có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm, nhưng không thể tiến sâu thêm do bên trong ngập đầy nước và vật trôi nổi cùng bùn đất đã đông cứng trong tình trạng lối vào bị chắn bởi những tảng đá lớn. Phía quân đội Nepal thậm chí đã triển khai drone trang bị camera nhiệt, nhưng vẫn chưa phát hiện dấu hiệu sự sống nào. Nhà chức trách Nepal cũng cho rằng khoảng 90 nhân viên tại ít nhất 2 đường hầm có khả năng vẫn còn sống, song lượng oxy bên trong đang dần cạn kiệt và việc tiếp cận vẫn rất khó khăn. Tính đến hiện tại, chính quyền Nepal và Trung Quốc thống kê có ít nhất 1.280 người thiệt mạng và hơn 5.600 người mất tích trong trận lũ quét vừa qua. Cơ quan phòng chống thiên tai Nepal cho biết đã giải cứu khoảng 12.000 người. Chính phủ Hàn Quốc ban hành hướng dẫn hạn chế đình công đòi thưởng theo tỷ lệ lợi nhuận. Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc ngày 3 tháng 9 đã ban hành hướng dẫn mới quy định việc người lao động yêu cầu trích một tỷ lệ phần trăm nhất định từ lợi nhuận của doanh nghiệp làm tiền thưởng hiệu suất, không được xem là đối tượng thương lượng bắt buộc. Bộ Tuyển dụng nhận định việc người lao động đòi hỏi mức tiền thưởng gắn trực tiếp với lợi nhuận của công ty có thể xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước cũng như các cổ đông. Đặc biệt, Bộ chỉ ra rằng lợi nhuận kinh doanh vốn là nguồn tài chính phục vụ cho nghiên cứu và phát triển hoặc tái đầu tư cơ sở trang thiết bị. Do đó, việc yêu cầu trích trước khoản này ra để phân chia làm tiền thưởng có thể hạn chế về mặt bản chất quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Tuyển dụng nêu rõ yêu cầu về tiền thưởng hiệu suất trích từ lợi nhuận có thể được doanh nghiệp và người lao động thảo thuận tự nguyện, song khó có thể coi đây là đối tượng thương lượng bắt buộc theo luật công đoàn. Điều này có nghĩa là khi công đoàn tiến hành đình công để yêu cầu tiền thưởng hiệu suất trích từ lợi nhuận của công ty, quyền tranh chấp tập thể hợp pháp sẽ không được công nhận. Mặc dù chính phủ đưa ra cơ sở để hạn chế các cuộc đình công yêu cầu doanh nghiệp trích một phần lợi nhuận để thưởng cho người lao động, hiệu quả thực tế của biện pháp này vẫn còn là dấu hỏi, trong bối cảnh yêu cầu những khoản tiền thưởng khủng ngày càng trở nên phổ biến trong giới lao động. Bên cạnh đó, do hướng dẫn thực thi không mang tính ràng buộc pháp lý, nên nếu mâu thuẫn bùng phát tại nơi làm việc, thì cuối cùng vẫn phải chờ phán quyết từ tòa án. Đây được xem là một điểm hạn chế lớn. Dân số cao tuổi toàn thế giới lần đầu vượt dân số trẻ em. Theo báo cáo Một Thế giới Già hóa năm 2025 của Cục Thống kê Dân số Mỹ công bố ngày 3 tháng 9 theo giờ địa phương, tính đến năm ngoái, dân số cao tuổi trên toàn cầu đạt 852 triệu người, chiếm 10,5% trong tổng dân số thế giới, 8.132 tỷ người. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 10 người trên trái đất thì có hơn một người là người cao tuổi. Dân số cao tuổi cũng đã chính thức vượt qua số lượng trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, rơi xuống dưới 10%, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử loài người, đồng thời dự báo thêm rằng khoảng cách này sẽ nới rộng nhanh chóng trong những năm tới. Dự kiến đến năm 2060, dân số già sẽ tăng vọt lên 2 tỷ người, chiếm tỷ trọng tới 19,6%, trong khi tỷ lệ trẻ nhỏ dưới 5 tuổi sẽ thu hẹp hơn nữa, chỉ còn khoảng 7% đến 8%. Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng già hóa này là do tỷ suất sinh đã rơi xuống dưới mức tỷ suất sinh thay thế 2,1 trẻ, mức tối thiểu để duy trì quy mô dân số ổn định. Tính đến năm 2023, hơn 71% dân số thế giới đang sinh sống tại các quốc gia có mức sinh dưới tỷ suất sinh thay thế, tăng vọt 26% chỉ sau 10 năm so với mức 45% của năm 2013, nhanh hơn nhiều so với dự báo của các nhà nhân khẩu học vào thời điểm đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.